chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, buổi đọc truyện hôm qua, chúng ta đã chứng kiến khung cảnh chia tay của những người lính vừa bước ra từ cuộc chiến tranh khốc liệt để trở về với cuộc sống đời thường. Đó là Thượng úy, Tiểu đoàn trưởng Trương Đình Vận, là Thiếu úy Đại đội trưởng Trần Hoài Linh, là Nguyễn Văn Chiến và Huấn Còi. Tư tưởng, suy nghĩ cũng như sự hòa nhập với cuộc sống mới của họ sẽ ra sao? Họ phải thay đổi để thích nghi, phù hợp với vòng quay của cuộc sống hòa bình khi mỗi người phải sống hàng chục năm trời đối mặt với sự khốc liệt của chiến tranh, hay những mệnh lệnh, những khắc nghiệt của cuộc chiến vẫn ám ảnh trong tâm trí họ. Trước tiên là Thiếu úy Đại đội trưởng Trần Hoài Linh, sinh ra, lớn lên ở giữa thủ đô Hà Nội. Xuất ngũ trở về, anh tiếp tục gắn bó với công việc làm nhà báo. Sống cùng người bố là một cử nhân thời xưa, một người mẹ cả đời nhẫn nhịn lo cho chồng con. Rồi những hàng xóm xung quanh nhà anh ở như cô hàng xóm độc thân đầu ngõ, vợ chồng anh bác sĩ lúc nào cũng tỏ ra hạnh phúc nhưng chẳng có nổi mụn con. Còn vợ chồng anh đạp xích lô ngày nào cũng đánh cãi, chửi nhau, khiến tâm trạng của một nhà báo như anh cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Vòng tròn bội bạc của nhà văn Chu Lai qua giọng đọc của Ánh Nguyệt.
Có tiếng gõ cửa rụt rè, tiếng gõ rất nhẹ, như là nửa gõ, nửa không. Anh lắc đầu chua xót. Mẹ mà phải đi gõ cửa phòng con như gõ cửa phòng khách vậy ư? Đã tới cái nước đó rồi kia đấy. Anh đứng dậy, xoay nắm đấm. Mẹ anh hiện ra ở khung cửa với mái tóc bạc phơ và thân hình gầy yếu. Gầy yếu đến nỗi lắm khi anh phải thầm hỏi. Không hiểu với sức vóc như thế, làm sao bà có thể đi suốt cuộc đời hơn 60 năm, vui ít, buồn nhiều, và sinh ra một lô những thằng con trai to lớn, bặm tợn. Sáng nay mẹ đổi được ít bánh cuốn Thanh Trì. Con ra ăn trước, rồi đi làm, bố dậy ăn sau. Trước giọng nói gượng nhẹ và cái nhìn thăm dò của mẹ, lòng anh chợt mềm đi. Mẹ vẫn còn nhớ sở thích ăn uống của anh như hồi còn bé tí tẹo. Đáng lẽ anh phải nhảy lên, phải vỗ tay thích thú. Nếu như còn có thể nhảy lên, còn có thể vỗ tay được. Vậy mà anh chỉ buông một câu khô gọn ngoài ý muốn. Sáng ra mồm miệng đắng ngắt, ăn cái gì chả được hả mẹ? Không ăn gì là tốt nhất. Một bóng mờ bay qua đôi mắt già nua của bà mẹ. Bà mẹ khẽ thở dài rồi đi ra. Mẹ lại buồn rồi. Từ ngày trở về không biết bao nhiêu lần, anh làm cho bà mẹ phật lòng như thế. Nhưng mẹ vẫn dịu dàng nín nhịn. Nhiều khi anh muốn ôm lấy mẹ, muốn nói với mẹ một câu gì đó thật dịu ngọt, thật trẻ thơ. Nhưng không nói được. Cứ sợ nó ngớ ngẩn, nó yếu mềm thế nào ấy. Chả lẽ những trận đánh liên miên, những mệnh lệnh chết chóc, những năm tháng khốc liệt quen lèn chặt tình cảm để gồng lên từng giờ, để đừng cúi mặt gục ngã, để đương đầu với tất cả, đã làm méo mó tâm hồn, tính tình lẫn khẩu khí của mình đi đến thế? Hay là do chính những năm nghiệt ngã đời thường nhào nặn nên? Có lẽ là tất cả. Anh mơ hồ cảm thấy như thế, nhưng không làm khác được. Khó làm khác được. Làm khác đi, cứ như là cái anh sống giả, sống đi bôi. Trời đất ơi, nhà cửa gì mà lạnh lẽo như nấm mồ. Ngay hôm đầu khoác chiếc ba lô lép kẹp trở về, sau một đêm ngủ dậy, thấy tự nhiên trống trải, thấy thiếu cái tiết tấu dồn dập của đơn vị, thấy nếp sinh hoạt rời rạc, chán ngắt của gia đình. Anh đã bật thốt lên như thế. Thốt lên như đứa dồ, đứa dại mà không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy. chỉ đến khi bố anh vào phòng, thông báo với nét mặt không hài lòng. Sáng nay mày nói cái gì mà để mẹ mày khóc suốt ngày đấy? Thì anh mới chợt tỉnh, mới thấy hối, nhưng vẫn không có ý xin lỗi mẹ. Vừa vừa thôi, 10 năm mày ở trong ấy thì cả 10 năm không đêm nào mẹ mày không thắp hương cầu khấn cho mày được toàn vẹn trở về. Ông bố nói tiếp bằng cái giọng đều đều, khúc chiết, đầy tính nhân chứng khách quan như cái nghề nghiệp mênh mông trừu tượng của ông. Hóa ra ông cụ cũng còn thương yêu bà cụ lắm. Anh nghĩ thế, và lần ấy anh thấy thương mẹ dã rời cả người. Cứ như vậy, lần này kế tiếp lần khác, anh không ngớt làm phiền lòng mẹ. Lồng ngực một thằng lính đang chứa đựng một quả tim thô bạo, vô tri vô giác mất rồi. Anh tự nguyền rủa mình và chán cho mình. Vậy mà trong những đêm rừng ngày ấy, nhìn lên vòng trời vô định, anh cứ thầm ao ước được một lần thấy lại mẹ, thấy lại căn phố cụt tuổi thơ ngạt ngào mùi hoa sữa, được uống lại một ly cà phê đá ngầu bọt nâu, được húp lại một tô phở bò nóng bỏng lưỡi và được ăn lại lát bánh cuốn thanh trì mỏng tang gần như trong suốt. Những ngày ấy, hình ảnh mẹ và hình ảnh người con gái không quen chờ đợi đó đã nâng dìu anh đi qua suốt các cánh rừng và trở về được đây. Cô gái ấy không còn nữa. Phải chăng vì thế mà anh dồn cả thất vọng, dồn cả cái cảm hứng trở về bị khập khiễng vào một mình mẹ? Anh ra bàn, ngập ngừng nhìn mẹ, rồi ăn vội phần bánh cuốn của mình. Sau đó dắt cái xe cũ của bố cho đi ra cổng. Mỗi buổi sáng dắt xe ra cổng là mỗi lần anh để lại đằng sau thêm một vết dạn. Vì gia đình mà anh cắn răng vượt lên tất cả để trở về. Nhưng chính anh đã dần dần trở nên xa lạ với cái lý do trở về đó. Hạnh, cô gái sống độc thân đang ngồi bên mẹt bún ốc, ngẩng lên nhìn anh cười lúng liếng, môi rực mọng vì cay ớt. Gớm, nhà báo đi làm muộn thế. Ăn bún với em đã, em khao. Cảm ơn, tôi ăn rồi. Ăn cơm nguội rồi hả? Chất ghê. Không, tôi ăn bánh cuốn. Linh thật thà trả lời, và trả lời xong mới thấy mình thật ngớ ngẩn. Việc gì mà phải khai ra vanh vách thế? Sợ ăn cơm nguội là hèn à? Hồi mình đi, cô ta còn đứng chưa đến cái nắm đấm cửa, anh nghĩ. Thế mà bây giờ đã thành một cô gái táo tợn như vậy. Hình như đám trẻ ở đây gọi cô là Hạnh Rực Lửa. Quả thật cũng không ngoa. Tất cả mặt, mũi, chân, tay, hông, ngực cứ rực lên, căng tròn thách thức. Thú thật nhiều khi anh tránh không dám nhìn lâu vào khuôn ngực mạnh mẽ ấy. Ăn khỏe, ngủ kỹ, nói như xé vải. Không biết làm ở đâu, tiêu tiền như rác, coi đời không cao quá cái mẹt bún ốc. Nhanh thật. Mọi sự chuyển động nhanh thật. Thế cho em hỏi một câu nữa. Mà không phải là thóc mách đâu nhá. Cái cô đẹp đẹp trông như tài tử Italia hay đi Adidas trắng, dạo này lặn đâu rồi? Mà lâu quá, không thấy lại thăm nhà báo. Đá rồi hả? Hay từng cô gái lặng lẽ đi qua đời tôi, đi lấy chồng? Hay xích mích, mâu thuẫn nội bộ, hết phương cứu chữa. Cái giọng đùa trêu ngầy ngậy mùi bún, mùi tương ớt dính bám theo anh. Anh ấn mạnh chân đạp, chiếc xe vụt đi. Thì ra bây giờ cái gì người ta cũng có thể đem ra cợt đùa được. Cái gì là mâu thuẫn nội bộ? Cô ta nói năng thế đấy. Không ăn được, do mâu thuẫn nội bộ. Không ngủ được, do mâu thuẫn nội bộ. Không được làm tình với đàn ông, lại cũng do mâu thuẫn nội bộ chắc. Đá rồi hả? Câu hỏi không rõ vô tình hay ác ý đó lại chích một mũi dao vào vết xe mới kéo da non của anh. Mới xa phố xá có ít năm, mà khi trở về anh cảm thấy rõ ràng rằng mình không còn biết cách yêu mấy cô gái thị thành thế nào cho phải nữa. Anh quen cô ta trong một lần cô bị con chó to tướng của ông hàng phở chạy theo xe đạp cắn chảy máu ở bắp chân. Trong khi người đi đường chỉ biết súng lại đứng nhìn. Trong khi cô ngồi thụp xuống mặt tái mét, sắp sửa bật khóc. Thì anh, đúng là thứ phản xạ của người lính, vội lao đến xé tay áo sơ mi, buộc chặt vết đau cho cô, rồi chở cô luôn đến bệnh viện để xét nghiệm. Chà, giữa phố phường mà cứ làm như là cấp cứu cho đồng đội bị mìn Claymore không bằng. Chỉ còn thiếu nước, làm một garo chặt căng cho đủ lệ bộ. Rốt cuộc con chó sồm của ông hàng phở không bị dại, mà chính anh lại dại dột, đem lòng yêu cô gái ấy. Thực ra cô ta bằng tuổi anh, hay ít hơn một chút, nhưng lọc lõi, sắc sảo kinh người. Thứ sắc sảo êm dịu được che phủ bằng vẻ ngoài e ấp đoan trang, ngược hẳn với hạnh. Khi vết chó cắn bắt đầu bôi nghệ, thì cũng là lúc cô ta bắt đầu đùa giỡn anh. Đi với nhau cả đêm, nói đủ thứ chuyện. Nhưng lúc chia tay, lần nào cũng như lần nào, cô đều khéo léo tìm cách lẩn trốn cái hôn tạm biệt của anh. Lẩn trốn, nhưng lại chê anh đần, anh ngố, anh thiếu ga lăng. Có lần anh đến nhà mời cô đi nghe nhạc theo gợi ý của cô. Cô ngượng ngùng, bảo anh quay đi để thay đồ. Anh nghe lời, nhưng mặt lại đập vào gương. Cùng với những tiếng động sột soạt, nghe rợn người, tấm gương tròn phản chiếu một cặp đùi dài, trắng mịn, và phía trên là màu vải hồng hồng. Trong tư thế ấy, cô cứ đứng im nhìn anh khiêu khích. Rộn rạo không nén được, anh quay lại. Thì lập tức, cô ta làm ra vẻ hết sức sượng sùng kéo quần lên. Một chiếc quần bò chật căng. Lần khác, cô ngồi đằng sau chiếc Vespa của một đạo diễn điện ảnh tầm tầm mà anh có biết mặt, xịch đỗ ngay trước cổng nhà anh. Không gọi, không hỏi, không chào ai. Cô mở xích loảng xoảng rồi gõ guốc chan chát từ dưới sân đi lên gác. Con gái con lứa mà có lối đi ấy là chẳng ra gì đâu con ạ. Mẹ anh nói với anh như vậy, nhưng anh tự biện hộ. Đó là tính cách, đó là cái sức trẻ bên trong nó quy định. Và cái sức trẻ đó gần như xoa đầu anh. Đừng ghen nhé, hoãn buổi đi bơi sáng nay. Ông đạo diễn, ông ấy có ý mời đến thử ảnh để đóng phim. Mệt quá. Nói mệt mà mắt cứ lóe lên. Cô ấy cho anh là cái thứ gì nhỉ? Đừng ghen nhé. Quái gở. Hôm sau gặp lại, anh quắc mắt nhìn cô ta. Đủ rồi đấy. Cô dồn dứ tôi như vậy là quá đủ rồi. Tôi không cho phép, không bao giờ cho phép, hiểu chưa? Tôi không quen những trò lập lờ nhá nhem ấy. Cô ta khẽ nhướn mắt lên, chiếc khuy áo nơi ngực lơ đãng, hay cố ý không cài để lộ một đường lượn chảnh mảng, trắng nõn xuống phía dưới. Ái chà, chú lính nổi giận. Trông cũng ra dáng đàn ông gớm nhỉ, đáng yêu ghê. Thôi đừng có mà dở cái võ ghen tuông ra ở cái thập kỷ 80 này. Quê lắm ông ơi. Thứ nhất, tôi cấm cô không được nói chú lính. Thế nào là chú lính? Thứ hai, tôi không ghen. Tôi không thèm ghen với cái thằng đàn ông éo uột chuyên dùng phương tiện phim ảnh để treo kéo đàn bà con gái ấy. Cuối cùng đã quá đủ. Chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa. Mất thì giờ. Cô bật cười rất tươi, hàm răng nhóng nhánh nước. Ái chà! Như đạn bắn thẳng, băng băng băng, hết. Đúng là lính. Thôi được rồi, tôi... Chưa khi nào cô xưng bằng em. Tôi xin... Nói thế nào cho thành khẩn nhỉ? Tôi xin... Xin rút kinh nghiệm. Lại đây tôi bồi thường cho anh chàng Aliosa. Anh vẫn đứng im. Rừng bị đốt cháy dần dật trong đầu. Chiếc khuy áo nhảy múa trước mắt. đường lượn trắng quá, cặp môi lơi là, cánh tay trần mềm như bún, nõn như bún vươn ra. Nào, lại đây. Cô hơi ngả người xuống, lửa trong đầu vẫn cháy, cháy to hơn, nhưng nó lại mang màu lửa khác. Được thôi, muốn dồn dứ cho dồn dứ, muốn thô bạo cho thô bạo. Còn có thứ gì khiến cho thằng lính phải e ngại nữa? Pháo lệnh đã nổ. Anh nhảy một bước tới, bế bổng cô lên, đi vào phòng trong, nhẹ nhõm như ôm một chiếc gối, lại nặng nề như vác một tử thi. Từ từ thôi, ông lính nhé. Người lính đã bươn rào, thầy kệ mọi hậu quả. Chỉ có một nhu cầu mãnh liệt và tiến tới đích là đánh tiêu diệt cái mục tiêu này. Không phải chỉ là thể xác, mà nó còn là thỏa mãn lòng tự trọng bị tổn thương. Và anh đã tiến tới cái đích cuối cùng ấy, trong khi đối tượng của anh đang nằm đờ ra như chết, mắt nhắm nghiền. Nhưng một tình huống đã bất ngờ xuất hiện, một tình huống mà dù anh có đánh giặc cả đời cũng không thể nào hình dung ra được. Vào giây phút cao trào nhất, cái giây phút mà mọi thứ đều có thể bùng nổ dữ dội, tan chảy, thì cái thân xác ấy đột ngột nấc lên một tiếng, rồi ngật đầu nằm rũ ra, làm thành một vệt trắng nhễ nhại, mỏng dính trên giường. Chết rồi, lên cơn đau tim rồi. Toàn thân anh thoắt trở nên nguội lạnh. Làm sao bây giờ? Chân tay anh quính quáng trong trạng thái mê hoảng cực độ. Anh hốt hoảng lay gọi cô, cuống cuồng làm những động tác hô hấp nhân tạo kiểu cấp cứu thương binh bị choáng mà anh còn nhớ lại được. Bất lực, cái cổ tử thi vẫn cứ ngoẹo sang một bên gối, tóc xõa sượi, mặt trắng nhợt và bộ ngực để tròn căng dường như không rung động nữa. Anh cay đắng mặc lại quần áo cho cô và đưa mắt tìm cái chìa khóa cửa, với ý định để cô nằm đó, anh sẽ chạy xuống đường gọi một chiếc xích lô đưa cô vào bệnh viện. Chính lúc đó cái tử thi cất tiếng cười, cười giòn tan, cười khanh khách. Anh dừng lại ngơ ngác một chút, rồi chợt hiểu. Đánh rơi người xuống ghế, miệng anh nhếch ra gần như cười, lại gần như mếu. Chú lính hốt hả? Cô ngồi dậy không thèm kéo cả khóa quần lên nữa. Giọng nói cay nghiệt, giọng nói ma quái. Đừng tưởng cái gì cũng hùng hục là xong đâu. Bài học nhớ đời nhé. Trả lời đi. Không hả? Biết ngay mà. Đàn ông thằng nào cũng như thằng nào, bụng dạ đều hết. Nếu chỉ chơi thôi thì một cái hôn cũng không, rõ chưa? Im đi! Anh chỉ biết nói có thế. Bỏ cái lỗi sĩ diện lính tráng ấy đi. Thấy anh trông được, khỏe mạnh, lại vừa chui ra trong rừng, chắc cũng không đến nỗi nào, nên tôi tò mò, và nếu được thì thử kiếm một thằng chồng đứng đắn xem sao. Nhưng than ôi, anh cũng cùng một ruột hết, còn đều hơn bọn đều. Bởi vì ít nhất, chúng nó cũng biết nói thẳng ra rằng chúng đều, khỏi cần nhân danh cái này, cái kia, nhân danh cái nọ như anh. Nào, cô đưa hai tay ra. Con bài đã lật ngửa. Chú lính lại đây, ta tiếp tục như hai kẻ chơi. Tôi không lên cơn nữa đâu. Mạnh mẽ như lúc nãy ấy, chàng giải phóng quân của tôi ạ. Con đĩ. Ghê tởm và nhục nhã đến tột độ, thay vì muốn ngay tức khắc bóp chết con vật ấy, anh quát vào mặt cô, rồi vội đi ra, đóng sầm cửa lại. Yêu cho chán, cho mệt mỏi, rồi lấy béng một gã đàn ông cù lần làm chồng. Chao, chả lẽ toàn bộ giá trị đàn ông của mình chỉ dừng lại ở đó? Toàn bộ chục năm chiến trận của mình đối với cô ta chỉ có thế. Thú vị thật. Nhưng còn lâu, còn rất lâu nữa các cô bạn thân mến nhé. Cảm ơn sự mở mắt này. Nó đến không sớm, nhưng cũng không thật muộn. Đáng lẽ nó phải đến từ khi tôi mới bước về để dở cười dở khóc đùa chơi với đứa con kẻ khác của người đàn bà đã hứa chờ đợi tôi suốt cả cuộc đời kia. Đáng lẽ phải là buổi ấy, nhưng không sao, vẫn còn kịp. Lính mà, ngã, dậy là chuyện thường, miễn là biết đường mà dậy. Con đường ấy là phải cho xa các cô. Chả lẽ cuộc sống này đã khiến cho các cô không còn biết yêu, đã đánh mất năng lực yêu rồi chăng? Tòa soạn báo có hàng chữ xanh xanh kẻ ở ngoài cổng đập vào mắt anh. Anh đạp xe chậm lại. Hay đi uống một ly cà phê vỉa hè đã nhỉ? Vào sớm làm gì? Có cái gì thu hút ở trong những căn phòng chật chội, nghẹt khói thuốc lá loại rẻ tiền đó đâu? Ngoài những bộ mặt và những câu chuyện chán ngắt. Cậu đã bắt đầu có những dấu hiệu kiêu căng rồi đấy. Họp hành thì nói năng cảm tính, dễ mất lòng người khác và dễ đưa mình vào thế cô lập. Dại, đáng lẽ cậu sẽ còn khéo hơn nữa kia. Ông bạn trẻ nên nhớ, đây không phải là mặt trận và càng không phải là đội hình của lính. Việc ai người ấy lo, dính dáng vào làm gì? Câu nói của trưởng phòng biên tập Nguyễn Quách lại động đậy trong đầu anh. Bực vì nội dung câu nói ấy thì ít, mà cáu vì cách nói ra trường dạy đời ấy thì nhiều. Anh lớn tuổi hơn tôi, lại vào nghề trước tôi, muốn nói gì thì nói. Nhưng tôi cấm anh không được động đến chữ lính. Anh biết gì về lính? Tôi cấm. Thực ra lúc ấy, chẳng may ông trưởng phòng phải gánh chịu cái dư âm hai chữ lính tráng của cô gái bị chó cắn đó thôi. Ông ta không biết rằng, tuy anh đã tháo bỏ quân phục, nhưng dòng máu lính vẫn chảy mạnh mẽ trong người. Ê, Linh, vào đây! Một tiếng gọi giật giọng và bỗ bã kéo xích mặt anh sang trái, nơi có một tốp người đang ngồi xếp trên cỏ. Giữa họ là những cốc bia vàng tươi và những con mực thơm nức. Đây cơ mà! Không nhận ra à? Vào đây đã! Linh đã nhận ra người đang búng ngón tay gọi mình. Đó là ông bạn của người anh, giám đốc hay trưởng phòng gì đó của một công ty vật liệu xây dựng. Cũng có viết văn viết kịch làng nhàng. Khuôn mặt ấy to bản, nở nang, cửa miệng nhô ra mấy chiếc răng vổ, cười rất nhộn. Anh Hùng uống bia sớm thế? Sớm mẹ gì, vừa uống vừa bàn công chuyện. Bọn này bây giờ làm ăn hiện đại, mọi thứ đều được ký kết ngay bên vại bia. Cô chủ ơi, cho thêm một cốc. Rót đậm tay vào để tôi thết chú em nhà báo, vốn là lính chiến trường về. Thôi, chiến trường chiến chiếc cái gì anh? Linh nhăn nhó nói nhỏ, rồi miễn cưỡng ngồi xuống một chỗ trống mà thiên hạ vừa dẹp ra nhường cho anh. Thế nào, ông cụ khỏe không? Vẫn viết đều chứ? Vẫn thế anh ạ. Sợ ông cụ thật. Một mình mà cả một tổ hợp nghiên cứu. Nhưng tôi cũng cứ xin chê cụ một điều. Cụ viết cái gì bây giờ? Hưu rồi thì cứ ăn ngủ cho kỹ. Viết để tồn tại thôi. Không cầm bút hí hoáy, ông cụ buồn mà chết mất. Linh bảo chữa cho bố một cách yếu ớt. Cả cậu nữa. Báo của cậu lúc này chỉ làm trò tung hứng, trong khi đáng lẽ phải tung hê tất cả đi. Trong không khí phấn khởi ngày hôm nay. Thế là cái gì? Là hớt váng bề mặt, là chạy long tong bên rìa xã hội. Chưa nói, mặt nào đó còn đầu độc quần chúng. Uống đi, một hơi, lâu lắm mới gặp thằng em. Tao thường nói, trong ba anh em họ Trần nhà mày, tao quý mày hơn cả. Ly bia dừng lại đóng bọt trên môi Linh. Có một cái gì đó vừa tụ lại dần dần nơi cuối sống lưng anh. Người đối thoại vẫn gật gù, tập thêm một ngụm bia lớn. Vợ con gì chưa, hờ? Mà lấy làm cóc gì lúc này, ôm nhau mà chết đói à? Và lại, có đốt đuốc tìm cả ngày, cũng không kiếm ra được một con đàn bà ra đàn bà để rước về làm vợ đâu, chú em ạ. Cái không may là cuộc đối thoại xảy ra giữa một người đã ngà ngà say và người kia hoàn toàn tỉnh táo. Người sau nói bao nhiêu, người tỉnh thẩm thấu bấy nhiêu, trong khi người say không biết mình nói gì. Đến tận cái làn danh rất mỏng này, vẫn chưa nhận ra vẻ mặt khác lạ của Linh. Anh ta vỗ vào vai Linh, giọng chớt nhả. Này, nói đùa chứ tao yêu chú mày lắm. Giá như mày đừng là thằng đảng viên, thì dứt khoát tao gả em gái cho. Đẹp, ngoan và rất thông minh. Cái gì? Anh vừa nói cái gì? Hơi nóng đã chuyển động đến ngang lưng. Linh hỏi mềm mại nhưng gò má đã bật ra. Tao nói, chú mày giá không phải là đảng viên. Linh đặt ly bia xuống, giọng càng mềm. Anh có thể nhắc lại một lần nữa không? Một cái huých nhẹ vào sườn. Anh này chợt tỉnh ra một chút, hấp háy mắt nhìn Linh và chột dạ. Giọng nói lươn lướt đi. Giá như thằng em chưa là thì tao làm mối em gái tao ngay. Anh ta đột ngột bật ngửa, lôi theo cả chiếc ghế và ly bia lăn trên cỏ. Vừa lồm cồm bò dậy, anh ta vừa ngơ ngác nhìn Linh, miệng méo sạch. Tao làm gì mà mày đánh tao? Mày! Nhìn khuôn mặt đỏ bầm hơi rượu của anh ta, Linh chán ngán quay đi. Chợt anh nhận ra trong đám người hiếu kỳ đang ngó nghiêng về phía mình, một đôi mắt ánh lên những tia sáng, vừa buồn phiền, vừa trách móc. Đôi mắt của một cô gái. Cô còn rất trẻ, mặc một chiếc áo khoác giản dị màu xanh rêu. Linh ngượng ngùng quay lại, nhìn thẳng vào mặt anh ta. Tôi không đánh anh đâu. Anh có thể xúc phạm tôi, nhưng đừng động đến cái đó. Anh biết gì về đảng? Để mặc đám bia bọt đang tròn mắt ngơ ngác, Linh bỏ ra ngoài, không quay đầu lại. Nhưng anh biết, trong những con mắt nhìn theo, sẽ có cả đôi mắt to đen, buồn buồn của cô bé ấy. Chắc cô ấy khinh mình. Anh nhảy lên xe gò vai đạp. Xấu hổ và nhục nhã, anh cắm cúi đạp, không biết mình đang đi đâu, miễn là tránh xa cái chỗ mình vừa diễn trò mãi võ Sơn Đông, mua vui cho thiên hạ ấy. Chả lẽ mình hư hỏng đến thế rồi ư? Một chút như vậy cũng không làm chủ được mình ư? Mà biết đâu hắn lại nhè mình mà nói trúng cái thằng thần kinh đã bị quá tải do 10 năm đánh đấm, lại đang quá tải lần thứ hai do mấy năm nhức nhối thời bình. Tại sao? Nhưng nếu hắn biết rằng, ở một cánh rừng nọ, số đảng viên kết nạp không theo kịp với số đảng viên ngã xuống. Người vào đảng buổi chiều, buổi tối đã vĩnh viễn nằm lại ở hàng rào, toàn thân đen cháy, trần trụi. Thì có lẽ hắn sẽ không mang ra cái chuyện ấy mà đùa cợt như thế. Nhưng quả thật, hắn làm sao mà biết được. Một chút ân hận nhen lên, anh thực sự muốn quay lại đỡ anh ta dậy, nói vài câu phân trần phải trái. Nhưng cái bánh xe bị băng buộc gần như nửa, vẫn bon về phía trước. Chao ôi, ngày hôm nay mới tốt đẹp làm sao? Sáng hỗn hào với mẹ, chiều nện ngã bạn của anh. Toàn bộ cái kiêu hãnh của thằng lính rừng được bộc lộ ra mới oanh liệt ghê chứ.
Quý vị thính giả thân mến, buổi đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Vòng tròn bội bạc của nhà văn Chu Lai. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện vào tối thứ hai, ngày 4 tháng 1 năm 2021. Thân ái, chào tạm biệt quý vị và các bạn.